Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 16 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 58A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 11, hàng thứ tư. Tờ thứ 11, hàng thứ tư. Chúng ta đọc từ hàng thứ ba, lời văn cũng không dài. Nhị giả: Oai nghi trụ trì hữu tắc đức, dị hành trụ tọa ngọa tứ oai nghi giả. Đại thừa bát vạn, tiểu thừa tam thiên, di trụ trì chi giai mô, chỉnh lục hòa chi dặn tự, xuất tam giới chi thê đặng, diệt khổ hải chi tốc hàng. Chúng ta kinh văn đọc đến chỗ này, lần trước chúng ta dùng trong Maha Chỉ Quán Thuận Lưu Thập Tâm để làm thuyết minh. Đại sư Hiền Thủ vì chúng ta khai thị một cái pháp môn này, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, là dạy bảo chúng ta học tập Hoa Nghiêm, phương pháp hồi quy tự tánh thù thắng nhất, đơn giản thiết yếu. Ba đoạn phía trước vì chúng ta nói rõ thật tướng các pháp. Cái đoạn này là đoạn thứ tư, nói với chúng ta bốn đức. Cái thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Cái đoạn này là thứ hai, oai nghi trụ trì. Tùy duyên diệu dụng là đạo, đại đạo xứng tánh. Oai nghi trụ trì là đức, cũng chính là nói chúng ta làm thế nào hành đạo. Hành đạo chính là đức. Đắc cái gì? Đắc Vọng Tận Hoàng Nguyên, hồi quy tự tánh, cũng chính là thế tục gọi là thành Phật rồi. Cho nên đây là thành Phật chi đạo. Phật là phải từ tu đức mới có thể thành tựu. Cho nên tu đức, người xưa Trung Quốc đã nói đạo đức chi nhân. Cái gì là đạo đức? Chúng ta luôn phải rõ ràng, phải tường tận. Đạo chính là tự tánh, thể tướng tác dụng của tự tánh. Trên đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Phương Quảng, đều là đạo. Người học Phật chúng ta, đệ tử nhà Phật, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tương ưng với tánh đức đó chính là đức. Tóm lại mà nói, chỉ là một, chính là quay về tự tánh. Quay về tự tánh chính là đức. Đây là đại đức cứu cánh viên mãn. Trước khi chưa quay về với tự tánh thì có đạo đức hay không? Có. Ý nghĩa của chữ đạo đức này triển khai ra là vô lượng vô biên. Phía trước đã nói tiểu thừa 3000, đại thừa 8 vạn. Đây là ở trên kinh Thế Tôn đã nói rõ ràng tường tận cho chúng ta nghe. Đích thực là 8 vạn 4000 điều. Có phải chỉ có như vậy thôi? Không chỉ vậy. Trên Tứ Hoằng Thệ Nguyện chúng ta thường đọc pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp là phương pháp, môn là lối đi, chính là đạo. Đạo vừa triển khai, vô lượng vô biên, quy nạp chính là một cái tự tánh. Triển khai ra là vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên pháp môn có phải là tự tánh hay không? Đúng vậy, không sai chút nào. Khi chưa triển khai, Đại sư Huệ Đăng nói được rất hay, vốn tự đầy đủ. Sau khi triển khai thì năng sanh vạn pháp, tận hư không khắp pháp giới. Không có pháp nào không phải là đạo. Bạn phải tường tận. Nếu như bạn tùy thuận thì không có pháp nào không phải là đức. Cái pháp này là nói tạo tác của bạn, hành động của bạn tương ưng với tánh đức đều là đức. Nếu như nói được quá nhiều, quá tỉ mỉ, chúng ta không thể nhớ được, không có chỗ bắt tay vào. Cho nên chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền đều nêu ra cương lĩnh cho chúng ta. Ở Trung Quốc, lão tổ tông của chúng ta đều là thánh hiền. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát cũng có thể khẳng định đều là chư Phật Bồ Tát đến thị hiện. Đây là thật, không phải giả. Cùng chúng ta nói ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức rất dễ nhớ. Đây là gì vậy? Đây là đạo. Chúng ta có thể lý giải, có thể đem nó thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Đối nhân sự thế tiếp vật, chúng ta đều làm đến được. Ngũ luân làm được. Cha con có thân, quân thần có nghĩa, vợ chồng có khác, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có tính, đó là đức. Ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tính. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sĩ. Bát đức, hiếu đệ trung tính, nhân ái hòa bình, là đạo. Chúng ta đem nó làm được, chúng ta đem nó thực tiễn, nó chính là đức. Đây chân thật là đạo đức, xứng tánh. Ở trong nhà Phật nói 10 thiện 5 giới, tam quy là đạo. Thấy đều làm được thì bạn liền có đức. Ở trong oai nghi, làm thế nào chân thật làm được? Chính là vì chúng sanh thế gian làm ra một tấm gương tốt nhất. Học di nhân sư, hành di thế phạm, làm ra một tấm gương tốt. Thế Tôn năm xưa ở đời 49 năm, giảng kinh dạy học, mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta thuận nghịch thập tâm, rất đáng được chúng ta học tập. Trước tiên chúng ta nói mười tâm thuận nghịch. Thuận là tùy thuận, lưu là lưu chuyển. Đây là nói chúng sanh sáu cõi chính là bởi vì mười loại tâm này tùy thuận phiền não lưu chuyển sanh tử. Cái sanh tử này chính là luân hồi. Cho nên mười loại tâm này là tâm luân hồi. Sao gọi luân hồi? Do đâu mà có? Do đây mà có. Chúng ta luôn phải tường tận, chân thật rõ ràng tường tận, không còn muốn sanh tử luân hồi sáu cõi nữa. Mười loại này chúng ta cần phải đoạn dứt nó. Vậy thì mười loại này, chúng ta lần trước đến ngày nay cách một khoảng thời gian, sợ mọi người quên đi, đơn giản mà nhắc lại. Cái thứ nhất là vô minh hôn ám. Vô minh mà ở chỗ này nói chính là trong 12 nhân duyên đã nói vô minh duyên hành, hành duyên thức. Chính là nói cái vô minh này gọi là vô minh cành lá. Đây không phải là căn bản vô minh. Do bởi cái vô minh này, để sáu cõi loại cảnh giới này hiện tiền. Đây là đối với thật tướng các pháp. Mê hoặc điên đảo thì gọi là vô minh hôn ám. Phát sanh phân biệt chấp trước, khởi tham sân si mạng. Đây là căn bản phiền não. Đây là chánh nhân của sáu cõi luân hồi. Bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, nghiệp báo liền hiện tiền. Ác hữu, ngoài gia ác hữu, không thể phân biệt thiện ác. Đem ác cho là thiện, đem thiện cho là ác. Đây gọi là điên đảo. Nói với bạn, dạy cho bạn cạnh tranh, tranh danh đoạt lợi. Bạn xem loại bạn bè này tốt cỡ nào, bạn đem họ xem thành bạn tốt. Nếu như có người dạy bạn không tham, không sân, không si, bạn sẽ không kết bạn với họ. Vì sao vậy? Loại người này ngu si. Có người nào không cần tiền, không muốn có tiền? Cho nên thiện ác điên đảo, bạn không nhận biết, đem bạn ác xem thành bạn tốt. Vậy bạn cái gì? Vậy bạn sát đạo dâm vọng, vậy bạn làm ác. Bạn cho rằng đây là bạn tốt. Trên kinh Phật nói mười ác là oan gia, đem oan gia xem thành bạn tốt. Thập thiện thì hậu hữu, thì bạn sẽ không tiếp nhận, bạn bài trừ họ, diễn ly họ, cho rằng cái này đối với bạn chân thật có lợi ích. Sai rồi. Vì sao vậy? Những bạn bè này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tương ưng với phiền não của bạn. Bên trong bạn có tham sân si mạng, cái này họ tương ưng với bạn. Bạn không biết được ác của họ. Hiện tại cái xã hội này phiền phức, giá trị quan điên đảo. Trung Quốc 5.000 năm đến nay, tổ tông thánh hiền dạy người cái gì? Dạy người luân lý đạo đức, dạy người hiếu đệ trung tín. Người đi học thường nói Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Khổng là Khổng Tử. Khổng Tử dạy người phải nhân từ nhân ái, thôi kỷ cập nhân, nghĩ đến chính mình đồng thời liền nghĩ đến người khác. Mạnh Tử dạy người thủ nghĩa. Nghĩa là cái gì? Hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Tư tưởng của chúng ta hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Ngôn luận của chúng ta, hành vi của chúng ta đều có thể hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Không nói lời, thế nhưng vào thời đại của Mạnh Tử, Mạnh Tử sanh vào thời kỳ Chiến Quốc, Khổng Tử sanh vào thời đại Xuân Thu, xã hội Chiến Quốc hỗn loạn, Khổng Mạnh đề xướng nhân nghĩa, muốn cứu giảng xã hội. Đến Tần Hán, Trung Quốc thống nhất, Hán Võ Đế biết giáo dục là đại đạo, trị quốc bình thiên hạ. Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu rốt cuộc học thuyết của nhà nào có thể thích ứng nhu cầu của xã hội? Đổng Trung Thư kiến nghị học thuyết Khổng Mạnh. Học thuyết Khổng Mạnh là tôn sùng nhân nghĩa, Hán Võ Đế chọn lấy. Cho nên Khổng Mạnh do bởi quốc gia tiến cử, nó liền được nổi lên, trở thành giáo học chủ đạo của Trung Quốc. Đến 2000 năm sau, vào trước lúc đó, Khổng Tử, Mạnh Tử cùng với các nước chư hầu khác địa vị là bình đẳng. Thế nhưng đến hiện đại, do vì khoa học kỹ thuật phát triển, người Trung Quốc dao động lòng tin đối với giáo huấn của tổ tông, lại thêm vào thẩm thấu văn minh phương Tây, gần như là thay thế hết giá trị quan của phương Tây, là danh lợi, tranh danh đoạt lợi, không có nhân nghĩa, tạo thành cả thế giới động loạn ngày nay. Cái hiện tượng này thật đáng sợ. Hiện tại gần như là hết thảy mọi người đều cảm thấy lo sợ. Thậm chí có một số phần tử tri thức, các nhà tôn giáo, cho đến các nhà khoa học, vì mọi người đưa ra ngày tàn thế giới. Cũng chính là nói, nếu cái hiện tượng này theo tình hình này tiếp tục phát triển, các nhà khoa học nói với chúng ta, địa cầu 50 năm đến 100 năm sau không còn thích hợp cho nhân loại sinh tồn. đó là ngày tàn. Mà hiện tượng của ngày tàn, mọi người mỗi ngày xem tin tức, xem báo chí, các vị biết rõ hơn tôi nhiều. Tôi thì mấy mươi năm không tiếp xúc những thứ này. Thỉnh thoảng có đồng tu cũng sẽ đem tin tức quan trọng tiết lộ ra nói cho tôi nghe. Tôi xem thấy rất đáng sợ, thế nhưng đều là ở trong dữ liệu. Có phương pháp gì cứu giảng hay không? Có. Truyền thống văn hóa chúng ta có thể cứu giảng. Xã hội hiện tiền có thể hóa giải nguy cơ của toàn thế giới. Thế nhưng phải làm sao? Không có người tin tưởng. Ở trong cái hoàn cảnh này, chúng ta phải có cảnh giác cao độ, phải có trí tuệ chân thật. Lão sư Lý, buổi chiều trước ngày giảng sanh một ngày, nói với vài vị đồng tu ở bên cạnh: xã hội loạn rồi, chư Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Ngày nay duy nhất có thể tự cứu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn sau cùng của lão sư sắp lâm chung, nói ra là lời chân thật. Chúng ta ở hiện tiền nhất định phải đem niệm Phật cầu sanh tịnh độ làm thành một đại sự bậc nhất của ngay đời này đến cái thế gian này. Pháp môn này đơn giản, dễ dàng, ổn định, mau chóng, thù thắng không gì bằng. Đại sư Thiền Đạo vào thời Đường Triều đã nói qua dạng người tu, dạng người giảng sanh. Đại sư Thiền Đạo là người như thế nào? Việc này trên sử sách có ghi chép là A-di-đà Phật tái sanh. Vì thì lời của Đại sư Thiền Đạo chính là A-di-đà Phật chính mình nói. Thành phố Đài Bắc có chùa Thiền Đạo, năm xưa người Nhật Bản xây. Người Nhật Bản có duyên phận với Đại sư Thiền Đạo rất sâu. Năm xưa khi còn ở đời, Nhật Bản đã phái rất nhiều lưu học sinh đến Trung Quốc để học tập. Trong đó có không ít người là học trò của Đại sư Thiền Đạo. Cho nên chùa Thiền Đạo ở Nhật Bản đến đâu cũng đều có thể xem thấy. Thế nhưng vào hiện tại, người niệm Phật chúng ta, tại gia xuất gia, có phải là dạng người tu, dạng người giảng sanh hay không? Hoàn toàn trái ngược. Năm xưa tôi ở Đài Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Lão sư thường hay nêu thí dụ của Liên xã Đài Trung. Ông nói người niệm Phật của Liên xã Đài Trung nhiều, liên hữu mấy mươi vạn người, chân thật giảng sanh chỉ có một hai phần giảng. Ngay trong 10.000 người, chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người. Vì sao vậy? Việc này nói rõ người hiện đại học Phật chỉ học ra dáng vẻ bên ngoài, không phải thật học, không có chân thật y giáo phụng hành. Làm giả, làm cho dễ xem. Thậm chí lão sư Lý nói tiêu khiển Phật Pháp, không có chỗ để tiêu khiển. Đến Tự Diện Am Đường, đạo tràng Liên xã để tiêu khiển, làm gì là chân thật học Phật. Bí quyết của chân thật học Phật. Khi tôi còn trẻ, mới bước vào cửa Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, nhìn thấu buông xả, vậy thật học là chân thật, làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn liền vào cửa. Buông xả chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, bạn vào cái cửa của tiểu thừa, chứng quả A-la-hán. Buông xả phân biệt, buông xả vọng tưởng, bạn mới có thể phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bạn vào được cửa đại thừa. Có mấy người ở chỗ này mà hạ công phu? Chúng ta cả đời đều không xem thấy. Tôi cảm kích lão sư, lão sư đem phương pháp này dạy cho tôi, dạy cho tôi chọn lấy cái hạnh nghiệp này, dạy bảo tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đã học 58 năm. Thành quả thế nào? Tôi nói lời thành thật với mọi người, tôi học được là biểu hiện bên ngoài của Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đường tôi đi, phương hướng, mục tiêu là chính xác, không đi sai. Tinh tấn không đủ, nhà Phật nói chỗ ngộ tôi có chút, thế nhưng chỗ ngộ có giải ngộ, có chứng ngộ. Tôi chỉ có giải ngộ, chưa chứng ngộ. 10 năm gần đây, từ năm 1999 đến năm nay là 2009, chúng ta ở nước ngoài gặp được một số duyên phận đặc biệt, biết được nguy cơ của thế giới này. Không có cái duyên này, chúng ta không phan duyên, lão thật niệm Phật. Có được cái duyên này, xem thấy chúng sanh khổ đến như vậy, tai nạn nhiều đến như vậy, văn hóa truyền thống Trung Quốc cùng Phật học Đại Thừa đích thực có thể giúp đỡ được, giúp cái thế gian này hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. Đây là một việc làm tốt. Chúng ta đại biểu Đại học Úc Châu tham dự những buổi hội nghị hòa bình quốc tế do Liên Hiệp Quốc chủ trì, tham gia 10 mấy lần. Có chướng ngại gì đối với việc tu hành của chúng ta hay không? Không thể nói không có. Đích thực có chướng ngại. Thế nhưng đến hiện tại, cái sự việc này tôi có thể nói là đã kết thúc rồi. Chúng ta 3-4 năm gần đây, 4 năm trước, năm 2006, 2007, 2008, chúng ta vì muốn khiến cho nhân sĩ nước ngoài đối với văn hóa truyền thống của chúng ta, đối với Phật Pháp Đại Thừa, chân thật có thể sanh khởi tín tâm. Chúng ta đã làm thực nghiệm, cái thực nghiệm này làm thành công, cũng để cho họ thấy được chúng ta công tác của phương diện này có thể cũng là kết thúc. hiện tại quay đầu lại, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải từ trên chánh dụ mà hạ công phu. Chúng ta nếu như không quay đầu nhìn lại, giảng sanh khó mà nắm được. Tôi đã khuyên rất nhiều người niệm Phật giảng sanh, tôi cũng thấy được thành tựu, hoan hỷ không gì bằng. Đến khi tôi vẫn không thể đi được, vậy thì có thể ra gì không? Cho nên hiện tại tôi phải triệt để buông xả, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. Có một số đồng tu học Phật trẻ tuổi, họ đi làm, tôi cũng rất là hoan hỷ, tôi cũng rất an tâm. Tâm từ bi của họ, trí tuệ năng lực của họ có thể làm đến được. Chân thật phát tâm, tôi tin tưởng Tam Bảo gia trì. Kinh Hoa Nghiêm, Tổ sư Đại Đức xưa nay nói với chúng ta là một bộ đại kinh dẫn dắt chúng ta quay về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có thật vậy không? Thật vậy. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện vương, Bồ Tát Văn Thù mười ba la mật chỉ quy tịnh độ. Trên kinh văn này có. Cho nên Đại Đức xưa nói Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh này, một mà ba, ba mà một. Đại kinh giảng được tường tận, tiểu kinh đơn giản thiết yếu, tiện ở thọ trì, đem nó để vào thời khóa tụng. Cho nên chúng ta dùng tâm thái như thế nào để học Hoa Nghiêm? Tâm thái của người học Tịnh Tông. Kinh Hoa Nghiêm nói là cái gì? Thể đều là nói thể tướng dụng của bổn tánh từ tâm chúng ta. Cho nên tôi khuyên đồng tu phải nên nghe Kinh Hoa Nghiêm, sẽ giúp bạn khai ngộ. Công phu thì sao? Công phu là một câu danh hiệu, A-di-đà Phật. Sáu chữ cũng tốt, bốn chữ cũng tốt, phải miên mật, không thể gián đoạn. Phải dạng duyên buông xả, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có thế giới Cực Lạc. Vậy thì bạn ngay đời này quyết định được sanh. Tuổi tác lớn rồi mới nghe được Phật Pháp, bạn không nên lo lắng, bạn không nên lo sợ. Trên Kinh Di Đà nói được rất rõ ràng, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến nếu bảy ngày đều có thể đến kịp. Thậm chí trong 40 tháng nguyện nói với chúng ta, nguyện thứ 18, lâm mạng chung thời, nhất niệm mười niệm, quyết định được sanh. Đại sư Ngẫu Ích trong Di Đà Yếu Giải nói rất hay, có thể sanh tịnh độ hay không quyết định ở có tín nguyện hay không. Chúng ta thật tin, chúng ta chân thật phát nguyện thì lấy được tư cách của tịnh độ. sau khi giảng sanh tịnh độ, phẩm vị cao thấp, đó là công phu niệm Phật của bạn cạn hay sâu, quyết định phẩm vị cao thấp của bạn. Nếu như chúng ta đem những chân tướng sự thật này chính là thật tướng các pháp hiểu rõ được càng nhiều, bạn buông xả càng nhiều, càng triệt để, giúp đỡ bạn nâng cao phẩm vị. Đây là việc tốt. Nếu như chúng ta không có huân đạo của kinh giáo, tuy là niệm Phật niệm được rất chuyên cần, tập khí rất nặng, từ vô thị đến nay, cũng giống như chỗ này đã nói, trong đó có vô minh. Vô minh chính là hồ đồ. Bên ngoài có những bạn ác này, đem ác hữu xem thành người thân, không có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm cũng giống như trên kinh Địa Tạng đã nói, vô bất thị tội, vô bất thị nghiệp. Cho nên chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh, khởi tâm động niệm có phải là tự tư tự lợi hay không? Tất cả đều nghĩ đến vì chính mình thì không tốt. Cái tâm này là gì? Tâm luân hồi. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, các vị phải nên ghi nhớ 48 nguyện. Nguyện thứ 18 là nói 10 niệm ắt sanh. Thế nhưng nguyện thứ 19 là nói phát tâm bồ đề, liên kết với nhau. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bạn xem ba bậc giảng sanh, thượng trung hạ ba bậc đều có câu nói này. Có thể thấy được câu nói này quan trọng. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tự tư tự lợi không phải là tâm bồ đề. Có ý niệm tự tư tự lợi, tâm bồ đề không thể phát ra. Phải nên như thế nào vậy? Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh mà lo nghĩ, không nên nghĩ chính mình. Vì chánh pháp cửu trụ mà nghĩ thì đúng. Phật truyền ra pháp môn rất nhiều, cái điểm này chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận. Tại vì sao Phật nói ra nhiều pháp môn đến như vậy? Bởi vì chúng sanh căn tánh không đồng nhau. Phật là tùy thuận căn tánh của chúng sanh, tiếp dẫn đại chúng, mở ra vô lượng pháp môn. Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta 3.000 năm, ở vào cái thời đại hiện tại này, khẳng định có những pháp môn không khế cơ. Hiện tại thì nói không có loại căn tánh này. Thế Tôn Ngài ở trong Kinh Đại Tập nói với chúng ta, thời kỳ chánh pháp thì giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Dụng ý của câu nói này rất sâu. Trong câu nói này rõ ràng hiển thị rõ ra thiện căn phước đức của chúng sanh. ở đời sau không bằng đời trước. Chúng ta sống vào thời kỳ mạt pháp, gặp được xã hội động loạn. Cái động loạn này trong lịch sử quá khứ không có. Phật nói với chúng ta, tịnh độ thành tựu. Chúng ta chọn lấy cái pháp môn này, tu học cái pháp môn này. Đây là học trò nghe lời. Nghe lời của ai vậy? Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở vào cái thời đại hiện tại này, Phật nói với chúng ta tu tịnh độ. Vì sao vậy? Tịnh độ dễ dàng thành tựu, đới nghiệp giảng sanh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, ngoài cái pháp môn này ra không có pháp môn nào là đới nghiệp. Việc này chúng ta phải biết. Không đới nghiệp, cái việc này quá khó. Bạn nghĩ xem, cái nghiệp đó của bạn có thể tiêu được hết hay không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, tham sân si mạn, bạn thật có thể đoạn được hay không? Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.